Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 27 tháng 6 năm 2018. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: sản xuất ma túy toàn cầu lên đến mức kỷ lục. Theo phúc trình ma túy thế giới 2018 do Văn phòng Liên Hiệp Quốc Ma túy và Tội phạm công bố, mức sản xuất ma túy toàn cầu tăng 65% lên đến 10.500 tấn từ năm 2016 đến 2017. Và trong năm 2017, hơn 1.400 tấn cocaine được sản xuất trên toàn thế giới, mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay. Và hầu hết cocaine trên thế giới đến từ Colombia và được bán tại Bắc Mỹ. Phúc Trình cũng nói châu Phi và châu Á là những trung tâm mới nổi về buôn lậu và ma túy và tiêu thụ. Phúc Trình cho biết thuốc phiện được sản xuất chính yếu tại Afghanistan và chuyển theo con đường Ban Căng đến Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Âu. Phúc Trình nói cần sa là một chất gây nghiện được tiêu thụ nhiều nhất trong năm 2016. Phúc Trình cho biết là hiện còn quá sớm để biết được ảnh hưởng của việc hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa để giải trí. Tuy nhiên, Phúc Trình chỉ ra rằng dữ liệu từ Colorado, một trong những tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ hợp pháp hóa cần sa, cho thấy có sự gia tăng nhập viện để cấp cứu do bị trúng độc vì cần sa và gia tăng các tai nạn giao thông và tử vong. Tôi đem cái tin này vào đây để nhân dịp này nói rằng cái kiểu xuất khẩu ma túy và xuất khẩu tội phạm là một trong những chủ trương phá hoại, gây chia rẽ, làm suy sụp các xã hội mà Cộng sản quốc tế muốn chiếm đoạt. Và không lấy gì làm lạ là nó đã phát triển ra toàn thế giới. Và các tổ chức tội phạm được nhân dịp này là phát triển ở các nước mà bị xu thế tả khuynh. Cụ thể là tại bang California này đã có cuộc vận động là công nhận cần sa là hợp pháp. Tôi nhắc lại, xuất khẩu ma túy và tội phạm là một trong những chủ trương tiêu diệt xã hội các nước tư bản của Cộng sản quốc tế. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đảng Tiến sĩ Hoa Kỳ: công tố viên hủy, công tố viên Mỹ hủy bỏ cuộc gặp với Stormy Daniels. Stormy Daniels là một cô đào của xã hội giải trí của nước Mỹ. Cô thường tố cáo là ông Tổng thống Mỹ có liên hệ tình cảm và vật thể với cô ấy, và đã bị Ủy ban Điều tra đặc biệt điều tra, và thậm chí là FBI lục soát cái căn nhà của ông luật sư của Tổng thống Mỹ để tìm tài liệu. Và bây giờ cái việc điều tra đã có vẻ như đang bị chậm lại là bởi vì người ta không tìm ra được tài liệu nào ngoài cái việc mà cô này cố tố cáo là ông Tổng thống Mỹ có quan hệ tình cảm với ông quý cô, và ông luật sư của ông Tổng thống đã chi cho cô 100 mấy chục ngàn đô la để cô khỏi nói ra cái chuyện này trong cái lúc ông đang tranh cử. Và bây giờ Ủy ban điều tra lại đưa đến cái việc mà cái cô này phải gặp, và bây giờ là cái việc gặp đã bị hủy bỏ, chứng tỏ rằng là Ủy ban điều tra đã phải lùi bước. Các công tố viên đang điều tra ông Cohen về khả năng phạm tội liên hệ đến những giao dịch kinh doanh của ông. Một nguồn tin thông thạo với cuộc điều tra nói với Reuters hồi tháng 4 năm nay. Và ông Cohen không bị truy tố. cuộc điều tra một phần phát xuất từ một thơ giới thiệu của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Mueller đang điều tra xem liệu có sự phối hợp giữa những người cộng tác với ông Trump trong cuộc vận động tranh cử năm 2016 với Nga hay không. Ông Trump nhiều lần nói không có sự thông đồng và Nga cũng đã bác bỏ can thiệp vào cuộc bầu cử. Luật sư Avenatti đại diện cho cô Daniel, tên thật là Stephanie Clifford, trong một vụ kiện dân sự riêng rẽ chống lại ông Cohen và Tổng thống Trump. Cô Daniel nói cô có quan hệ tình dục với ông Trump vào năm 2016 và ông Cohen đã trả cho cô $130,000 để giữ kín chuyện này trước cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Cohen công nhận có trả tiền, nhưng ông Trump bác bỏ có quan hệ tình dục với cô Daniel. Và cũng ở tình hình nước Mỹ, liên quan đến cái cơ quan thông tin mạng rất lớn của thế giới là Google. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tranh cãi về việc Google ngưng đối tác với Ngũ Giác Đài. Google trước đây trong tháng loan báo sẽ không tái tục hợp đồng cho dự án Maven sau khi 13 nhân viên từ chức và hơn 4.000 nhân viên ký kiến nghị phản đối không muốn công việc của họ được sử dụng cho chiến tranh. Dự án Maven tìm cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, hay tiếng Mỹ gọi là Artificial Intelligence, để giúp phát hiện và nhận diện các hình ảnh do máy bay không người lái chụp được. Nhiều nhân viên Google chống lại dự án nêu lên nguyên tắc của Google là đảm bảo những sản phẩm của công ty không được sử dụng để gây hại. Tuy nhiên, ông Work phục vụ trong tư cách Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2014 cho đến tháng 7 năm 2017, mô tả suy nghĩ của Google như vậy là thiển cận. Có thể là dự án này cuối cùng là nổ súng, nhưng cũng dễ dàng cứu mạng sống, ông nói với cử tọa tại một hội nghị thượng đỉnh về công nghệ quốc phòng tại Washington. Ông Work cũng mô tả Google là đạo đức giả vì công ty vẫn giao dịch với những nước khác như Trung Quốc chẳng hạn. Google đã mở một trung tâm trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Bất cứ những chuyện gì xảy ra tại trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc thì cũng vào tay chính phủ Trung Quốc và cuối cùng vào tay quân đội Trung Quốc. Đấy, so sánh như thế để thấy rằng đặt vấn đề với nước Mỹ mà lại không đặt vấn đề với nước Tàu. Thành ra là cái nhân viên Google này là tìm cách làm khó nước Mỹ mà thôi. Các giới chức quân đội hiện nay từ chối không bình luận về quyết định của Google không tái tục hợp đồng, giải thích rằng công ty công nghệ khổng lồ này không phải là người nhận hợp đồng chính. Trong khi từ chối bình luận trực tiếp về Google và dự án Maven, giám đốc điều hành của Hội đồng Cải cách Tân Quốc phòng Josh Matthews nói hy vọng là cuối cùng việc cứu xét về đạo đức sẽ khiến các công ty công nghệ làm việc với quân đội. Tuy nhiên, các chuyên gia nói vấn đề đạo đức và kinh doanh sẽ tiếp tục theo đuổi Google và những công ty công nghệ lớn khác được mời làm việc với Ngũ Giác Đài. Và đây là những cái tiến triển chứng tỏ rằng chính sách di dân của ông Trump đang càng ngày càng được mạnh mẽ lên. Bản tin ngày 27 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát đầu tư nước ngoài. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật với tỷ lệ 400 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Dự luật này là một trong số một loạt những biện pháp mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét để đối phó với điều mà họ xem là những hoạt động thương mại và sở hữu trí tuệ không công bằng của Trung Quốc. Tôi xin lỗi, cái bản tin này không phải là vấn đề di dân, mà là vấn đề đấu tranh quyền lực giữa các siêu cường, là mượn cớ là đầu tư vào nước ngoài để cài cắm gián điệp và để ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ của cái nước đó. Mà cụ thể là Hạ viện Mỹ thông qua lần này để đối phó với anh Tàu. Các biện pháp khác bao gồm áp thuế lên các mặt hàng từ nhôm cho đến xe hơi, và nỗ lực ngăn chặn sự khuếch trương trên thị trường Mỹ của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE. Dự luật của Hạ viện và một bản nữa của Thượng viện là nhằm giải quyết những lo lắng rằng các công ty Trung Quốc, nhiều công ty trong số này có quan hệ với chính phủ Trung Quốc, đã tìm cách mua các nhà sản xuất chất bán dẫn và các công ty công nghệ khác của Mỹ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng lo sợ Mỹ đánh mất ưu thế công nghệ trên chiến trường trong tương lai. Ủy ban đầu tư nước ngoài của Mỹ, viết tắt là CFIUS, hiện đang xem xét các khoản đầu tư nước ngoài có liên quan đến mong muốn kiểm soát các công ty của Mỹ. Có một số biện pháp liên quan đến CFIUS đã được đưa lên Quốc hội và hiện chưa rõ là dự luật nào sẽ được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua trước khi được chuyển đến Tổng thống Donald Trump ký thành luật hay là phủ quyết. Dự luật mà Hạ viện thông qua hôm thứ Ba sẽ cho phép CFIUS mở rộng xem xét các cổ phần thiểu số cho các công ty Mỹ. Dự luật này cũng tập trung vào những khoản đầu tư vốn có thể làm lộ những thông tin nhạy cảm về công nghệ Mỹ cho các chính phủ nước ngoài, hay là tiết lộ những thông tin về cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống viễn thông. Ở đây mới là cái vấn đề mà Tòa án tối cao Mỹ ủng hộ những biện pháp di dân của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Tòa án tối cao giữ nguyên lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump. Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã trao cho Tổng thống Donald Trump một trong những chiến thắng lớn nhất trong nhiệm quyền Tổng thống của ông. Duy trì lệnh cấm du hành của ông nhắm vào một số quốc gia với đa số dân theo Hồi giáo. Phán quyết được biểu quyết 5-4, tức là phe thắng chỉ thắng có một phiếu thôi. Với 5 thẩm phán có quan điểm bảo thủ của tòa án chiếm đa số, giờ khép lại cuộc chiến khốc liệt tại các tòa án về việc liệu chính sách này có phải là một lệnh cấm người Hồi giáo phi pháp hay không. Tòa án tối cao giữ nguyên lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump. Tòa án phán quyết rằng nguyên đơn đã không chứng minh được lệnh cấm vi phạm luật di trú của Mỹ hoặc một điều khoản trong tu chén hiến pháp Hoa Kỳ cấm chỉ chính phủ ưu ái một tôn giáo này so với một tôn giáo khác. Phán quyết khẳng định thẩm quyền rộng lớn của Tổng thống, nhớ, thẩm quyền rộng lớn của Tổng thống trong việc quyết định ai được phép nhập cảnh Mỹ. Điều đó có nghĩa là lệnh cấm hiện tại có thể duy trì hiệu lực và ông Trump có thể bổ sung thêm nhiều như nước nữa. Ông Trump nói chính sách này cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo. Và trong khi đó thì chính sách di dân của Tổng thống Trump có vẻ dịu bớt một chút. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Mỹ tạm ngưng truy tố di dân vượt biên vì hết chỗ giam giữ. Các cha mẹ nhập cảnh bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ rồi sinh con trên đất nước này trước mắt sẽ chưa bị truy tố vì chính phủ đang thiếu chỗ để giam giữ họ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump kiên quyết truy tố tất cả những người lớn vượt biên trái phép, nhưng chính sách chia tách trẻ em ra khỏi cha mẹ chúng đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế, cho nên hiện nay Hoa Kỳ đang cố gắng cho các gia đình tạm thời được ở chung với nhau trong khi chờ xét xử. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ chính sách khung khoan dung với những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng họ cần một giải pháp tạm thời cho đến khi họ có đủ nơi cho các gia đình di dân lưu trú. Bà Sanders nói với các phóng viên: tình hình này sẽ chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn thôi, bởi vì chúng ta sắp hết chỗ để lưu giữ họ. Chúng ta đang hết nguồn lực để cho họ đoàn tụ. Và chúng tôi đang yêu cầu Quốc hội cấp thêm các nguồn lực và thực hiện công việc của họ. Quân đội Mỹ cũng đang được yêu cầu chuẩn bị để cung cấp nơi lưu trú cho 20.000 trẻ em di dân không có người lớn ở cùng. và nước Mỹ có một cái công tác mới là vận dụng các nước sân sau của nước Mỹ, đừng có mưu đồ hay là giúp Mỹ ngăn cản bớt cái việc di dân bất hợp pháp. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dẫn lời ông Phó Tổng thống Mỹ là Mike Pence, khuyên những người ở các quốc gia Nam Mỹ rằng chớ có tới Mỹ bất hợp pháp. Trong chuyến dừng chân đầu tiên tại châu Mỹ Latin ngày thứ 3 tháng 6, thì Tổng thống Phó Tổng thống Mỹ nói, nếu người dân Trung Mỹ nghĩ rằng không thể đến Mỹ bất hợp pháp, thì đừng có đến Mỹ thì hơn. Bây giờ ông nhắc lại, ông đã gặp Tổng thống Guatemala và Honduras, Phó Tổng thống Honduras vào ngày thứ 5, 28 tháng 6 tại Guatemala, để thảo luận về vấn đề di dân tại biên giới phía Nam của nước Mỹ. Ông Pence sẽ tham dự những cuộc thảo luận về di dân của Bộ trưởng An ninh Nội địa Christian Jensen. Cuộc họp sẽ diễn ra một tuần sau một sắc lệnh bất thình lình của Tổng thống Trump chấm dứt chia cắt các gia đình vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp. Việc chia cắt này đã khiến thế giới lên án. Tại thành phố Brasilia, ông Pence kêu gọi, hỡi người dân Trung Mỹ, tôi có một thông điệp cho các bạn. Đừng có liều bỏ mạng sống của các bạn hay mạng sống của con cháu bằng cách đến Mỹ bằng những con đường do bọn buôn lậu ma túy, bọn buôn người điều hành. Nếu bạn không thể đến một cách hợp pháp, thì tốt nhất là đừng có đến. Ngày thứ 3, 26 tháng 6, ông Pence gặp Tổng thống Brazil Michel Temer. Trong một tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo cho biết đã thảo luận nhiều về tình hình Venezuela, nơi những cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế đã khiến hàng triệu người Venezuela phải rời bỏ quê hương trong những năm gần đây. Nhớ rằng thì sân sau của nước Mỹ mà đang cần được củng cố là Guatemala, Honduras, Brazil và Venezuela. Tin đọc nhanh ngày hôm qua của đài RFI Pháp, cũng là một nước Trung Mỹ Nam Mỹ, Argentina tê liệt vì biểu tình chống chính phủ và IMF. Trong suốt ngày 25 tháng 6 2018, theo lời kêu gọi tổng đình công của Tổng Liên đoàn Lao động và nhiều nhóm cực đoan, các đoàn người biểu tình đã chặn đường vào thủ đô Buenos Aires, gần như bị bỏ hoang vì không có tàu, xe buýt hay taxi. Trường học bị đóng cửa, phần lớn người dân không đi làm, để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ trung hữu trở nên nghiêm trọng hơn với những yêu cầu giải ngân của quỹ tiền tệ quốc tế. Cũng là về nước Mỹ nữa, bản tổng hợp này rất nhiều tin về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ hoàn tất điều nghiên về thuế quan với xe nhập từ Liên Hợp Quốc, này là chiến tranh thương mại. Mỹ đã bắt buộc phải không từ cả các đồng minh nữa. Tổng thống Donald Trump ngày thứ 3, 26 tháng 6 nói chính phủ đã hoàn tất cuộc nghiên cứu về việc tăng thuế nhập khẩu đánh vào các loại xe của Liên hiệp châu Âu và cho biết thêm ông sẽ hành động sớm. Hôm thứ 6, 15 tháng 6, ông Trump dọa áp thuế 20% lên tất cả các xe lắp ráp tại Liên Âu nhập vào Mỹ, một tháng sau khi chính quyền ông mở cuộc điều tra về việc ô tô nhập khẩu có phải là một mối đe dọa an ninh quốc gia hay không. Liên minh của các nhà sản xuất ô tô, một tổ chức đại diện cho General Motors, Toyota Motor Corp, Volkswagen và những nhà sản xuất ô tô chính khác sẽ đệ trình khuyến cáo cảnh báo là thuế 25% đánh vào các xe chở khách nhập khẩu sẽ làm cho các người tiêu dùng Mỹ tốn thêm 45 tỷ đô la mỗi năm, tức là 5.800 đô la mỗi chiếc xe. Đây là lời phát ngôn của nữ phát ngôn viên Gloria Bergquist. Dọa đừng có dọa, đánh thuế nhé, thì người Mỹ sẽ mua xe của Mỹ rẻ hơn. Vào ngày thứ 7, 23 tháng 6, một giới chức cao cấp của Ủy ban châu Âu khuyến cáo Liên Âu sẽ đáp trả bất cứ động thái nào của Mỹ nâng thuế quan đánh vào ô tô do khối này sản xuất. Bộ trưởng Thương mại Mỹ là Wilbur Ross ngày thứ năm 2016 nói mục tiêu của bộ là kết thúc cuộc điều tra vào cuối tháng 7 hay tháng 8. Hiện nay Hoa Kỳ áp đặt thuế suất 2,5% lên các xe chở khách nhập khẩu từ Liên Âu và 25% lên các xe tải nhỏ nhập khẩu. Còn Liên Âu thì áp thuế 10% lên các xe sản xuất từ Mỹ. Cũng vì cái chuyện này mà cái hãng chế tạo xe mô tô của nước Mỹ muốn tránh cái sự chiến tranh thương mại này thì rời một phần sản xuất khỏi Mỹ để tránh thuế châu Âu. Đây là hãng Harley Davidson, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Thương hiệu mô tô Harley Davidson nổi tiếng trở thành nạn nhân trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump để tránh bị tăng thuế theo quyết định của Liên hợp châu Âu. Vào ngày 25 tháng 6 2018, nhà sản xuất huyền thoại quyết định di dời một phần sản xuất khỏi lãnh thổ Mỹ. Cũng về cái hãng này thì ngoài bản tin của RFI còn bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói chi tiết hơn, cho nên tôi lướt qua cái bản tin của RFI mà tôi chuyển sang tổng hợp cái tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Ông Trump, ông ấy lên tiếng, ông phủ nhận việc ông gây ra cái quyết định của hãng mô tô Harley Davidson. Tổng thống Donald Trump hôm 26 tháng 6 phủ nhận chuyện chính sách thương mại của ông là nguyên nhân dẫn đến việc Harley Davidson quyết định đưa quy trình sản xuất ra nước ngoài. Ông Trump viết trên Twitter rằng công ty này đang sử dụng chiến tranh thuế, chiến tranh thương mại làm cái cớ để che giấu các kế hoạch được công bố trước đây là sẽ đưa việc làm sang châu Á. Công ty có trụ sở ở Milwaukee hôm 25 tháng 6 nói họ đi đến quyết định này vì những loại thuế trả đũa mà họ đang đối mặt trong cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Ông Trump cảnh báo Harley Davidson rằng bất kỳ kế hoạch nào chuyển sản xuất đến nước ngoài cũng sẽ là khởi đầu cho một sự kết thúc. Anh chuyển ra nước ngoài để tránh cái Liên Âu đối phó. Thì bây giờ anh sản xuất xong, anh đem về Mỹ bán, thì anh lại bị Mỹ tăng sản xuất. Đấy là lời khuyến cáo của ông Donald Trump. Và một nhóm quan chức của hãng Harley Davidson đã gặp Tổng thống tại Nhà Trắng vào năm ngoái. Một dòng tweet khác của ông Trump viết nguyên văn: khi tôi gặp các quan chức của Harley Davidson ở Nhà Trắng, tôi đã khuyến cáo họ về các khoản thuế cũng cao ở các nước khác như Ấn Độ. Các công ty giờ đây đang quay trở lại Mỹ. Harley phải biết rằng họ sẽ không thể bán sản phẩm trở lại Mỹ mà không phải trả thuế cao. Ông Trump nói thêm rằng chính quyền của ông đang sắp hoàn tất một nghiên cứu về việc áp các loại thuế lên ô tô nhập từ Liên minh châu Âu. Ông Trump cho rằng Liên Âu đã lợi dụng Mỹ từ rất lâu. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Liên Âu cấm vận 11 quan chức Venezuela, một nước xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản Việt Nam. Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với 11 quan chức Venezuela cấp cao hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 6, để phản đối việc ông Nicolas Maduro đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử mà họ cho là không tự do và công bằng, và trước những cáo buộc chính quyền Venezuela vi phạm nhân quyền. Lệnh trừng phạt của Liên Âu cũng nhằm vào bà Dina Rodríguez, người trở thành phó tổng thống khi Maduro cải tổ nội các sau cuộc bầu cử bị lên án rộng rãi hồi tháng 5. Chính phủ của Maduro đã lên án các lệnh trừng phạt này mà họ cho rằng vi phạm luật pháp quốc tế với việc xâm phạm chủ quyền của Venezuela và cáo buộc Liên Âu là quy phục trắng trợn chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính phủ của ông Maduro ra thông cáo nói rằng Liên minh châu Âu đang tấn công vào hòa bình chính trị ở Venezuela bằng cách can dự vào các công việc nội bộ. Liên Âu là đối tác thương mại lớn thứ ba của Venezuela sau Mỹ và Trung Quốc. Họ đang tìm cách cô lập Caracas và giúp lật đổ một chế độ mà họ xem là độc tài. Liên Âu đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí hồi tháng 11 năm ngoái. phe đối lập của chính Venezuela. Phe đối lập chính của Venezuela đã tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 do hai trong số các lãnh đạo được lòng dân của họ bị cấm ra tranh cử, cộng với việc chính quyền cấm một số đảng phái và ủy ban bầu cử do những người trung thành với ông Maduro điều hành. Những người chỉ trích nói rằng Maduro đang dùng các chiến thuật ngày càng chuyên chế khi nền kinh tế của họ chìm sâu vào suy thoái, đã xảy ra thiếu hụt thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác một cách nghiêm trọng. Ông Maduro cáo buộc Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh kinh tế đối với Venezuela và đang tìm cách biến chiến thắng dân chủ của ông thành bất hợp pháp. Trong đợt trừng phạt mới nhất, Mỹ đã nhằm vào 4 quan chức Venezuela và 3 công ty có trụ sở ở Florida hồi tháng 5, sau khi đã có những biện pháp hạn chế làm ăn với những ngành công nghiệp dầu khí vốn có vai trò hết sức thiết yếu của nước này. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn chưa nhằm vào các doanh nghiệp do họ muốn tránh tác động đối với thường dân Venezuela. Chúng ta thấy rằng nước xã hội chỉ nghĩa anh em Venezuela của bọn cộng sản ở Việt Nam nó đang trong cái tình trạng giống hệt như nhau. Bây giờ sang đến tình hình châu Âu thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Anh Quốc luật Brexit được ban hành, tức là hôm nay là vấn đề Brexit là nước Anh ra khỏi liên đâu rồi gây rắc rối nhiều lắm và thụt tới thụt lui hoài. Bây giờ nước Anh đã ra được cái luật và do nữ hoàng ban hành quyết định ra khỏi liên đầu. Theo AFP, sau nhiều tháng tranh cãi ở Nghị viện Anh Quốc, bộ luật cơ bản để nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu cuối cùng đã được nữ hoàng Anh ký vào hôm qua, 26 tháng 6 2018. Thủ tướng Anh Theresa May đã hoan nghênh một giai đoạn quan trọng cho phép thực hiện việc ra đi dự kiến trong 9 tháng tới đây. Văn bản vừa được đồng ý của nữ hoàng là đạo luật then chốt của Brexit, cho phép nước Anh hoạt động bình thường một khi ly dị với Liên hiệp châu Âu. Đối với những người chủ trương dứt khoát ra đi, giờ đây Thủ tướng Anh có thế mạnh để đàm phán với Brussels, tức là Liên Âu đó, về tiến trình Brexit trong những tháng tới gần đây. Bây giờ Liên Âu vất vả về cái việc về khối NATO dưới sự che dù của nước Mỹ, và nước Mỹ đặt vấn đề là các anh không có đóng góp mà bắt nước Mỹ phải che dù hoài, thì có cái xu thế là lập một cái liên minh khác mà không dưới sự che dù của Mỹ. Đấy là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Pháp khởi động sáng kiến quốc phòng châu Âu gồm 9 nước. Kế hoạch quốc phòng châu Âu ngày càng rõ nét. Hôm 25 tháng 6 2018, trong hội nghị các bộ trưởng quốc phòng tại Luxembourg, Pháp đã cùng với 8 nước châu Âu thiết lập một cơ chế mới được gọi là sáng kiến can thiệp châu Âu, viết tắt là IEI, theo tiếng Mỹ là IEI. Nhóm can thiệp này có thể nhanh chóng tiến hành một chiến dịch quân sự giúp sơ tán tại các nước đang xảy ra chiến dịch hoặc chiến tranh, hoặc sợ giúp khi có thiên tai. Có khả năng can thiệp nhanh trên chiến trường, nhưng không đơn độc như nước Pháp vẫn thường phải hành động. Mà gần đây nhất là tại Bali năm 2003, để đánh đuổi các nhóm khủng bố. Đó là mục tiêu của 9 nước châu Âu gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, kể cả Anh Quốc. Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước sẽ họp tại Paris lần đầu tiên vào tháng 9 2018 để vạch ra kế hoạch cho các hoạt động chung. Đây cũng là một cách để bớt lệ thuộc vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO mà người Mỹ đang thống trị, và Mỹ ngày càng ít muốn hỗ trợ cho các đối tác châu Âu trong trường hợp khủng hoảng. Và châu Âu là đã có những vận dụng quốc tế rất đáng chú ý. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 26 tháng 6 trên trang nhất là Tổng thống Macron của Pháp đến gặp Giáo hoàng Vatican. trang nhất các nhật báo Pháp lớn của Pháp ngày 26 tháng 6, nhất là đưa tin về chuyến công du Vatican của Tổng thống Pháp Macron. Nhật báo Công giáo La Croix trang trọng chạy tít nguyên văn: một vị Tổng thống đến gặp Giáo hoàng. Báo Le Monde thì nêu rõ đó là cuộc gặp đầu tiên giữa Macron và Giáo hoàng Francisco. Nhật báo Thiên tả Libération thì thông báo Macron đến Vatican, rồi nói: tôi xin chào ngài Francisco. Riêng báo Le Figaro thì nói thẳng: châu Âu di dân, Macron đến tìm hậu thuẫn của Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, nhật báo Thiên hữu này lưu ý là nhìn từ Vatican, cuộc khủng hoảng di dân và các hậu quả chính trị tại châu Âu đang làm thay đổi diện mạo khu vực. Liên quan đến chủ đề này, nhật báo Công giáo La Croix có bài phỏng vấn ngắn ông Bruno Joubert, cựu đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh Vatican, khẳng định rằng đó có lẽ là sẽ là một sai lầm cho Tổng thống Pháp nếu không đến gặp Đức Giáo hoàng. Ông giải thích rằng quan hệ giữa Pháp và Vatican bây giờ thật sự là một mối quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, đúng hơn hết là giữa một giáo hội tự do với một nhà nước tự do. Một vị Tổng thống đến gặp Đức Giáo hoàng bởi vì ngài cũng là lãnh đạo của một cường quốc đóng giữ một vai trò trong một trật tự quốc tế, và tiếng nói của ngài đang được toàn thế giới lắng nghe, bất kể họ là người Công giáo hay không. Bây giờ châu Âu vất vả với vấn nạn di dân. Như bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, nước Ý muốn lập trung tâm di dân ở châu Phi, tức là không cho nó vượt địa Trung Hải nó sang châu, là lập ngay ở bên châu Phi. Phản đối đề xuất của Pháp và Tây Ban Nha muốn lập các trung tâm khép kín tiếp nhận di dân ở các nước châu Âu cập cảng đầu tiên. Ý muốn thành lập các trung tâm tiếp nhận và xác định ở miền Nam của xứ Libya. Đề xuất sẽ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý Matteo Salvini nêu lên tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu ngày 28 tháng 6, 2018 tại Bruxelles. Thì châu Âu vất vả như thế đó. Bản tin vắn ngày 26 tháng 6 của Đài Giám Vĩ Pháp cho biết là phương Tây muốn tăng sức mạnh của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, viết tắt là OIAC. Các nước phương Tây hôm nay 26 tháng 6, 2018, họp tại La Hay muốn tăng cường sức mạnh của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học qua việc trao quyền chỉ đích danh chỉ tên thủ phạm các vụ tấn công hóa học, nhưng bị Nga phản đối. Cuộc họp này do London yêu cầu với sự ủng hộ của 11 nước đồng minh, vài tuần sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc. Để nghị quyết được thông qua cần phải có 2/3 số phiếu. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Moscow đang tích cực vận động hậu trường. Năm ngoái, Nga đã dùng quyền phủ quyết để kết thúc nhiệm kỳ của Ủy ban điều tra, viết tắt là JIM, tại Syria, sau khi ủy ban này khẳng định chế độ Damas đã ít nhất 4 lần sử dụng vũ khí độc hại hóa học tấn công. Và bây giờ ồn ào suốt tuần vừa qua, bây giờ có tin rồi. Bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: ông Trump và ông Putin có thể gặp nhau ở Phần Lan. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cuối tuần qua nói có phần chắc ông Trump sẽ gặp người tương nhiệm Nga trong một tương lai không xa. Một giới chức cao cấp Mỹ khác thì phát biểu với điều kiện ẩn danh, nói trong khi Helsinki sẽ là nơi được lựa chọn, nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào kết quả các cuộc thảo luận của ông Bolton với nước Nga. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto viết một tin ngắn trên Twitter để trả lời câu hỏi về họp thượng đỉnh rằng Phần Lan luôn luôn sẵn sàng phục vụ tốt nếu được yêu cầu. Cuộc gặp Trump-Putin được nhiều giới mong đợi sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 tại Bruxelles mà ông Trump tham dự. Ông Trump cũng sẽ đi thăm London để thảo luận với Thủ tướng Anh Theresa May về chuyến đi này. Ông Trump trước đây đã nói ông có muốn có một quan hệ tốt đẹp hơn với Nga lần cuối cùng ông gặp ông Trump, ông gặp ông Putin tại Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái bên lề một hội nghị châu Á Thái Bình Dương. Cuộc điều tra về cáo buộc Nga dính líu đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đang phủ bóng lên nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Công tố viên đặc biệt Mueller đang điều tra xem liệu cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Moscow bác bỏ việc can thiệp vào bầu cử Mỹ và ông Trump cũng phủ nhận có bất kỳ sự thông đồng nào. Và đây là trong khi có những vận động ngoại giao như thế thì ông Nga tiếp tục giúp nhà cầm quyền Syria đánh nhau với các nhóm đối lập. Bản tin ngày hôm nay của Đại Kỷ Nguyên: Nga, Syria phối hợp tấn công nhóm phiên quân dữ dội. Đêm 26 tháng 6, quân đội Nga tiến hành một loạt các trận không kích đầu tiên ở khu vực Daraa al-Balat, tây nam Syria, để yểm trợ chiến dịch tổng tiến công của chính quyền Tổng thống Assad nhắm vào nhóm phiến quân. Không lực Nga đã chính thức bước vào cuộc chiến ở tây nam Syria từ hôm 23 tháng 6. Các chiến đấu của Nga đã tiến hành hơn 30 đợt không kích, chủ yếu nhằm vào thị trấn Busra al-Harir, nơi tập trung của nhiều phiến quân. Các tay súng của mặt trận phía Nam và các nhóm khủng bố đã bắt tay thành lập các phòng tuyến tác chiến ở Daraa để liên thủ tấn công lại quân đội Syria. Nhóm phiến quân đã triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh ở các khu vực dân cư ở Al-Sahrairi, Al-Mata, Sama Al-Khat và Al-Kashaf, khiến một trẻ em thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trước đó một ngày, quân đội Syria đã giành chiến thắng lớn trước phiến quân ở 4 thị trấn ở đông bắc Daraa. Một nguồn tin địa phương cho biết quân đội Syria đã tiến hành các cuộc đàm phán và kêu gọi các nhóm phiến quân trong khu vực đầu hàng, nhưng đàm phán đã thất bại. Bây giờ tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm qua cho biết tên lửa của Israel rơi xuống gần sân bay Damascus. Theo tổ chức quan sát dân quyền Syria ngày 26 tháng 6 năm 2018, hai tên lửa nhắm vào các kho vũ khí của lực lượng Hezbollah gần sân bay Damascus. Israel vẫn bị cáo buộc thường xuyên tấn công vào các vị trí của Iran hoặc các lực lượng được cho là có quan hệ với Iran gần khu vực sân bay Damascus trong những năm gần đây. Israel luôn gay gắt chỉ trích Tehran tìm cách cắm rễ lâu dài tại Syria. Cũng bản tin của Đài RFI Pháp ngày 26 tháng 6 nói về cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Tổng thống đương nhiệm, ông tái tranh cử và ông đắc cử một cách vẻ vàng. Và bản tin đặt cái tựa đề là siêu tân vương của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Erdogan. Báo Le Figaro của Pháp chua chát đề tựa: Erdogan bắt đầu thời trị vì độc quyền. Tái đắc cử với 52,5 phiếu bầu, Tổng thống Erdogan đã thâu tóm thành công quyền lực chưa từng có. Ông kiểm soát các định chế pháp lý và nghị viện. Tổng thống Erdogan giờ có thể điều hành đất nước theo ý muốn của mình, cả trên lĩnh vực đối nội lẫn đối ngoại. Dù sao thì báo Lezico lưu ý đến những thách thức mới dành cho Erdogan là làm thế nào hâm nóng lại quan hệ giữa Ankara với các nước phương Tây đã bị xuống cấp nghiêm trọng do những bất đồng trên các hồ sơ người Kurdistan và trên hồ sơ khủng hoảng Syria. Những thách thức lớn nhất dành cho Tổng thống Erdogan chính là vấn đề kinh tế. Quả thật, dưới sự lãnh đạo của ông, tổng sản phẩm nội địa đã tăng gấp 3, nhưng đồng thời lạm phát cũng tăng vọt theo khả năng thanh toán giảm nghiêm trọng, lãi suất cao ngất ngưỡng và mức nợ công của lĩnh vực tư nhân hiện đang chạm ngưỡng. Trong khi đó đầu tư nước ngoài tụt giảm thê thảm 40% trong vòng 2 năm. Điều đó phản ánh phần nào thái độ nghi kỵ gia tăng đối với một nền kinh tế với các quy định pháp lý không rõ ràng. Hệ quả là hiệu suất cũng không tăng theo. Ví dụ điển hình nhất là đồng Libra của Thổ đã bị mất giá đến 18% kể từ đầu năm nay. Do vậy, việc chế độ độc tài đã củng cố quyền lực của mình giờ đang trở thành một thách thức mới cho xã hội dân sự của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đến cái trung tâm rắc rối của vùng đó là Iran. Mỹ tiếp tục nặng tay với Iran. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Mỹ bóp ngặt kinh tế Iran. Hoa Kỳ yêu cầu tất cả các nước trên thế giới ngưng mua dầu hỏa của Iran trễ nhất là từ ngày 4 tháng 11 2018, nếu không muốn bị trừng phạt. Một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đi một vòng châu Á và châu Âu để thúc giục các đối tác theo con đường duy nhất là bỏ Iran là điều kiện để chơi với Mỹ. Sau quyết định rút bỏ hiệp định hạt nhân 2015, nước Mỹ của Donald Trump tiến hành chiến lược bóp ngặt kinh tế Iran. Trong cuộc trao đổi với báo chí tại Washington ngày 26 tháng 6 năm 2018, một nhà ngoại giao Mỹ mà AFP không cho biết danh tính khẳng định, vì an ninh quốc gia, Hoa Kỳ cảnh báo các đối tác là phải ngưng nhập khẩu dầu hỏa Iran một cách tuyệt đối, chậm lắm là vào ngày 4 tháng 11 tới. Nhà ngoại giao này cho biết đã đi một vòng châu Âu và châu Á và sẽ trao đổi với Ấn Độ và Trung Quốc để đưa ra yêu cầu tương tự. Thời điểm này là đúng 6 tháng theo kỳ hạn mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố khi thông báo quyết định rút khỏi hiệp định hạt nhân được chính quyền Barack Obama ký với Iran vào năm 2015. Các công ty mà giao du với Iran có từ 90 ngày đến 180 ngày để rút khỏi thị trường Iran nếu muốn được tiếp tục buôn bán với Mỹ. Chỉ riêng nước Pháp, các công ty lớn như Peugeot, Renault, xe ô tô đó, Total đã chọn giải pháp này vì không có hy vọng gì thuyết phục được Mỹ đặt cách. Washington cho biết không dung thứ một lĩnh vực nào. Áp lực của Mỹ dường như đạt được hiệu quả trông thấy. Theo viên chức Mỹ nói trên, con số xí nghiệp quốc tế bỏ Iran không ngờ nhiều như vậy. Và mọi thông tin chứng tỏ rằng Iran mới là kẻ thù nguy hiểm số 1 của nước Mỹ. Theo lập luận của Washington, Iran là thủ phạm gây rối loạn tình hình chung Cận Đông qua các tổ chức võ trang thuộc hệ phái Shia như lực lượng dân quân Hồi giáo ở Iraq, tổ chức Hezbollah ở Liban, tổ chức Hamas ở Gaza và trực tiếp tham chiến ở Syria, ủng hộ triệt để lãnh đạo Bashar al-Assad qua lực lượng vệ binh cách mạng do tướng Qasem Soleimani chỉ huy. Cũng chính Iran đòi xóa sổ Israel và kêu gọi lật đổ vương triều Ả Rập Xê Út, hai đồng minh của Mỹ trong khu vực. Nếu dựa vào tuyên bố của Tổng thống Donald Trump muốn làm thay đổi chế độ chính trị ở Iran thì rõ ràng không phải Nga, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên mà chính Iran mới là kẻ thù nguy hiểm số 1. Theo Mediapart, chiến lược Washington xoay chung quanh 4 trục, trong đó một là bóp nghẹt kinh tế, hai là vô hiệu hóa tiến công của Iran về biên giới Israel, ba là cắt đứt dưỡng khí kinh tế, bốn là ủng hộ các phong trào đối lập và thúc đẩy thành lập trục Israel Ả Rập Xê Út. Chưa có thể dự báo kế hoạch này sẽ đạt hiệu quả đến đâu, nhưng mà dù sao thì mọi tình hình cho biết rằng cuộc chiến ở Syria và Iran ủng hộ tổ chức Hồi giáo Shia Iraq Liban là nguyên nhân gây bất bình trong dân chúng với những cuộc biểu tình trong nội bộ của Iran phản kháng từ cuối năm 2017 và cuộc đình công của tiểu thương Iran đang diễn ra. được đặt câu hỏi về cuộc đình công của tiểu thương Iran, từng làm cho chế độ vương quyền Iran sụp đổ vào năm 1978. Viên chức ngoại giao Mỹ nói thêm rằng dân chúng quá mệt mỏi và bất đình thái độ của chính quyền cũng như tình trạng tham ô làm giàu của phần chỉ huy vệ binh cách mạng và giáo quyền. Bản thân Ngoại trưởng Mike Pompeo của nước Mỹ cũng gửi nhiều thông điệp trên mạng nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình ngày càng nhiều tố cáo đời sống khó khăn, tệ nạn bất công, xã hội và tham ô. Sau khi chặn nguồn đầu tư, chiến thuật bóp nghẹt kinh tế bước sang giai đoạn thứ hai là cắt nguồn ngoại tệ từ dầu hỏa. Nên nhớ rằng thì phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nội bộ Iran cũng rất mạnh chứ không phải là kém. Bây giờ bản tin ngắn của đài RFI Pháp ngày hôm qua. Hoa Kỳ yêu cầu đồng minh không mua dầu của Iran, cũng là như thế cũng như và nhắc lại rằng thì Tehran cũng cho năm qua tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Tehran sẽ vượt qua được những áp lực kinh tế của Mỹ và đồng riêng của Iran vào cuối tuần rồi đã bị sụt giá ở mức kỷ lục trên thị trường chợ đen. Bây giờ đến tình hình Á Châu thì anh cộng sản cuối mùa tay sai của cộng sản Việt Nam đẻ ra là anh Hun Sen, anh cầm quyền đã 37 năm mà anh còn muốn tiếp tục. Bản tin ngày 27 tháng 6 2018, Campuchia của đây là đài RFI Pháp, thủ tướng Hun Sen vững tâm cầm quyền vì triệt hết đối lập. Với 33 năm ở đỉnh cao quyền lực, ông Hun Sen đang giữ kỷ lục trường sinh chính trị tại châu Á. Về mặt chính trị, trong vòng chưa đầy một năm, đảng cứu nguy dân tộc Campuchia từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6-27 đã bị giải thể. Lãnh đạo đảng là ông Kem Sokha bị án tù. Nhiều nhà lãnh đạo xã hội dân sự phải bỏ chạy trong khi truyền thông độc lập buộc phải đóng cửa. Nạn nhân mới nhất là báo The Dumping Post, tờ báo Anh ngữ lâu năm nhất tại Campuchia, đã bị một tập đoàn truyền thông Malaysia mua lại vào tháng 5 2018. Một trong số khách hàng của tập đoàn này chính là đảng dân tộc Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Trên phương diện thông tin, phần lớn các cơ quan truyền thông đều nằm trong tay những người thân cận của Thủ tướng. Người dân buộc phải cập nhật tình hình qua những kênh không chính thức. Tại Campuchia, theo nhận xét của ông Sek Sofan thuộc Trung tâm vì truyền thống độc lập, ông nói rằng không gian tự do ngày càng bị thu hẹp. Luật khi quân ở bên Campuchia còn vua, ra cái luật khi quân làm cho nhà cầm quyền muốn giải thích luật kiểu gì cũng có thể bỏ tù được, hơi tí là phải lại khi quân. Trong một thông cáo chung, 117 tổ chức phi chính phủ địa phương đánh động các biện pháp này nhằm tăng cường sự giám sát của nhà nước, kiểm duyệt và hình sự hóa ngôn luận trên Internet ở Campuchia. Bây giờ đến tình hình Á Châu thì tôi nhắc lại rằng trọng tâm đối phó của Á Châu là Trung Cộng. Bây giờ nước Úc, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Úc thông qua luật hạn chế hành vi can thiệp của nước ngoài. Theo Reuters, Hạ viện Úc chuẩn bị thông qua ngày 27 tháng 6, 18, một bộ luật mới nhằm ngăn chặn sự can thiệp của chính phủ nước ngoài vào nội tình chính trị nước Úc, trong lúc căng thẳng với Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào năm ngoái đã từng nói đến báo cáo đáng ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc để biện minh cho dự luật làm Trung Quốc tức giận và tác động không ít đến thương mại hai bên. Dự luật đã được Hạ viện Úc thông qua vào ngày 26 tháng 6. Hôm nay, theo dự kiến, đạo luật được đưa lên Thượng viện và đảng đối lập chính, đảng lao động cho biết sẽ tán đồng văn kiện sau nhiều lần sửa đổi trong những tháng qua. Hiện tại, thì một dự luật cấm tài trợ chính trị đang được đưa ra Hạ viện. Bây giờ đến Malaysia là thay đổi chính quyền một cách ngoạn mục, và ông cựu thủ tướng thì đang bị truy. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Malaysia cựu thủ tướng Najib bị tịch thu tài sản 250 triệu đô la. Tài sản của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tịch thu trong khuôn khổ cuộc điều tra biển thủ công quỹ lên đến 250 triệu đô la, theo thông báo của cảnh sát. Và đi khi khám nhà thì nó lòi ra rất nhiều. Ngoài bất động sản còn có tiền mặt khoảng 30 triệu đô la, gồm 26 loại tiền tệ, 12.000 nữ trang, dễ không? 12.000 nữ trang trong một đợt khám xét thứ nhất. Trong đợt khám xét thứ hai, tài sản bị tịch biên gồm 1.400 sâu chuỗi, 2.200 chiếc nhẫn, 567 ví tay hạng sang, 423 đồng hồ đeo tay đắt tiền. 423 cái đồng hồ thì đeo vào đâu? Najib Razak lãnh đạo chính phủ Malaysia 9 năm từ năm 2009 đến 2018. Nhà cựu lãnh đạo tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc biển thủ hơn 800 triệu đô la của Ngân hàng Phát triển Quốc gia, và gọi tắt là IMDB. Độc tài đảng chỉ nó vậy đấy. Và nước Úc là một trong những nước tham gia cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Úc sử dụng máy bay không người lái của Mỹ để giám sát Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Christopher Pine nói với đài ABC rằng máy bay không người lái này có thể di chuyển lên đến 25.000 dặm, sẽ được sử dụng để theo dõi các tàu nước ngoài, theo dõi bọn buôn lậu và bọn cướp biển. Loại máy bay không người lái của Mỹ có khả năng chống đông đá, có thể bay tới Bắc Ấn Độ Dương, Nam Cực, nơi Úc giám sát quân sự trong khu đặc quyền kinh tế của nước này, một vùng biển rộng khoảng 4 triệu dặm vuông. Ông Pine nói với ABC rằng điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải biết ai đó đang hoạt động trong khu vực của mình và có thể kịp thời phản ứng nếu cần thiết đối với bất kỳ mối đe dọa nào. Tình báo Hải quân Úc sẽ chia sẻ thông tin thu thập được từ các hoạt động giám sát này với các quốc gia khác là thành viên của nhóm ngũ nhân năm nước là Hoa Kỳ, New Zealand, Canada và Vương quốc Anh. Việc Úc mua máy bay không người lái lần đầu tiên được cựu thủ tướng Tony Abbott công bố vào năm 2014. Bây giờ đến Đông Á. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật giúp Indonesia phát triển đảo trên Biển Đông. Nhật và Indonesia đang cùng hợp tác trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự hóa trên các hòn đảo được bồi đắp trong lãnh hải quốc tế. Trong chuyến thăm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người đương nhiệm Indonesia là Retno Marsudi nhất trí với gói trợ giúp trị giá 23 triệu USD. Sự giúp đỡ về an ninh hàng hải là một phần trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Nhật sẽ giúp Indonesia trong việc xây dựng các cảng biển và các cơ sở đánh bắt hải sản trên 6 đảo xa nhất của Indonesia, bao gồm đảo Natuna nằm ở rìa của Biển Đông. Natuna là hòn đảo cực nam của Indonesia trên Biển Đông, nơi các tàu đánh cá của Trung Quốc và nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động trái phép. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai ở Indonesia, và thương mại hai chiều của hai nước đạt 33 tỷ USD vào năm 2016. Bây giờ đến Anh, Bắc Triều Tiên. Thì sau cái cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Kim Jong-un ở Singapore, thì thế giới trương mắt ra để quan sát. Và nước Mỹ cũng không ngừng tỏ thái độ dè dặt. Và bây giờ cái thái độ dè dặt đó đã tỏ ra là có lý. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Ảnh vệ tinh cho biết Bắc Triều Tiên vẫn nâng cấp một cơ sở hạt nhân. Theo nguồn tin trên, theo nguồn tin của hãng AFP ngày 27 tháng 6 đó, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy nhiều hoạt động ở trung tâm hạt nhân Yongbyon, cơ sở hạt nhân chính của Bắc Triều Tiên, trong đó có những công trình xây dựng về hạ tầng cơ sở. Thế là nó tiếp tục hoạt động, chứ nó không có dẹp. Hình ảnh vệ tinh ngày 21 tháng 6 cho thấy hạ tầng cơ sở trung tâm nghiên cứu của Yongbyon tiếp tục được cải thiện ở mức độ nhanh chóng. Ngoài ra, trang mạng 38 độ Bắc cũng ghi nhận các hoạt động tiếp tục ở nhà máy làm dầu uranium, cũng như việc xuất hiện một số cơ sở mới, trong đó có một văn phòng kỹ thuật và một hành lang dẫn đến một tòa nhà bên trong chứa một lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, nguồn tin trên cũng rất thận trọng xác định rằng không nên xem những hoạt động này có liên quan đến những lời hứa phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên, vì như thông lệ, những ekip đặc trách hạt nhân vẫn làm công việc của họ trong khi chờ đợi lệnh của Bình Nhưỡng. Hãng tin Pháp cũng nhắc lại là khái niệm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên chưa được định nghĩa rõ ràng, vẫn còn rất mơ hồ. Cuộc gặp thượng đỉnh cũng không đưa ra một lịch trình cụ thể nào để tháo gỡ kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bây giờ, Đài Loan và Trung Hoa lục địa. Bản tin ngày 25 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do. Tổng thống Đài Loan kêu gọi thế giới đoàn kết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan nói, đối phó với Trung Quốc là một thách thức không phải của riêng Đài Loan, mà còn của cả khu vực và cả thế giới, vì hôm nay thách thức là của Đài Loan, nhưng ngày mai có thể thách thức đó sẽ là của bất cứ nước nào đang phải đối mặt với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Bà kêu gọi các nước làm việc cùng nhau để tái khẳng định giá trị của dân chủ và tự do, nhằm kiềm chế Trung Quốc và giảm thiểu ảnh hưởng bành trướng của Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan đưa ra lời kêu gọi này giữa lúc có căng thẳng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Trung Quốc gần đây đã tiến hành những cuộc tập trận gần Đài Loan. Hôm 22 tháng 6, Đài Loan đã phải triển khai tiềm kích và tàu chiến để theo dõi hai chiến hạm Trung Quốc di chuyển về phía nam ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan. Trước đó, truyền thông Đài Loan cho biết hai tàu chiến Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của nước này và ở lại đây hơn một tuần trước khi đi ra Biển Đông. Trung Quốc từ trước tới nay luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, chỉ chờ ngày được thống nhất với Đài Loan. Bây giờ đến thái độ của Mỹ ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Đại Kỷ Nguyên. Siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa tuần tra hàng hải ở Biển Đông. Siêu tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ lần đầu tiên xuất hiện trong vùng biển của đồng minh Philippines sau khi thực hiện tuần tra hàng hải Biển Đông đang tranh chấp. Tờ Rappler cho biết phóng viên địa phương và quốc tế đã được lên trên chiếc tàu sân bay lớp Nimitz tại bờ Vịnh Manila vào thứ Ba ngày 26 tháng 6 để tham quan nhanh bên trong và dự một cuộc họp báo. Khổng lồ là một từ ngữ có thể dùng để mô tả tàu sân bay USS Ronald Reagan. Con tàu này mang theo 70 máy bay chiến đấu và chứa được 5.000 nhân viên hải quân từ phi công cho đến đầu bếp. Nếu xếp theo chiều thẳng đứng, nó sẽ cao hơn tháp Eiffel của Pháp hơn 9 mét. Khoang tàu sân bay Reagan được trang bị tên lửa NATO, Sea Sparrow, nhiều loại súng máy và thiết bị điện tử chiến đấu khác. Theo chỉ huy của con tàu là Đô đốc Mark Dalton, tàu sân bay đã thực hiện tự do hàng hải Biển Đông trước khi neo đậu tại Manila như là một phần của cuộc tuần tra thường niên của tàu. Đô đốc Đan Tân cho biết lý do chính tàu sân bay USS Rogan đậu tại Manila là để cho phép thủy thủ của mình trải nghiệm mọi thứ mà Manila và Philippines cung cấp và có cơ hội tìm hiểu một số người. Ông nói nhiều thủy thủ của họ có mối quan hệ cá nhân ở Philippines. Hơn 100 thủy thủ đoàn là người Mỹ gốc Philippines. Bây giờ đến tập trận Hải quân Dreamback, chúng ta nhớ là tuần trước chúng ta nói rằng thì là Mỹ không mời Trung Cộng dự Dreamback như thường lệ mà lại mời anh Việt Cộng. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp loan báo rằng tập trận Hải quân Dreamback 2018 không có tàu Việt Nam tham dự. Chắc là sợ ông chủ tàu khiển trách không dự, nhưng mà cử quan sát viên thôi. Năm nay Việt Nam chính thức được Mỹ mời tham dự, nhưng chỉ gửi một phái đoàn sĩ quan đến, trong lúc Trung Quốc đã tham dự hai lần trước đây thì năm nay lại không được mời. Theo thông báo từ phía Mỹ, cuộc tập trận Dreamback 2018 kéo dài hơn một tháng, từ ngày 27 tháng 6 cho đến ngày 2 tháng 8, sẽ diễn ra tại hai khu vực chính, vùng biển quanh quần đảo Hawaii và phía nam tiểu bang California của Hoa Kỳ. Lực lượng tham gia rất hùng hậu, bao gồm 47 tàu mặt nước ngũ loại, từ tàu sân bay, tàu khu trục cho đến tàu đổ bộ, tàu tiếp liệu, cùng với 5 tàu ngầm. Bên cạnh đó còn có hơn 200 phi cơ đủ loại cùng với 25.000 quân nhân. Và cái lý do tập trận lần nào là cứu trợ thiên tai, tập đổ bộ, chống cướp biển, tập bắn tên lửa, gáo gỡ mìn an ninh, v.v. Đặc biệt là cùng với Sri Lanka, Brazil và Israel, Việt Nam năm nay lần đầu tiên được Mỹ mời tham gia tập trận 2012 và 2013. Việt Nam chỉ dự trong tư cách quan sát viên. Cho dù vậy, Việt Nam năm nay cũng quyết định chỉ gửi một phái đoàn sĩ quan đến tham gia tập trận mà thôi. Theo Thông tấn xã Việt Nam ngày 26 tháng 6 thì cho biết cái đoàn tham dự là gì? Là một đoàn gồm 8 sĩ quan tham mưu tới Hawaii tham gia nội dung diễn tập, sẽ chỉ huy họp phần hỗ trợ nhân đạo giảm nhẹ thiên tai rồi. Sự tham gia của Việt Nam như vậy là quá khiêm tốn nếu so sánh với các nước Đông Nam Á khác, từ Indonesia, Malaysia cho đến Singapore và thậm chí Philippines, tất cả đều có một hoặc hai tàu đến tập trận. Khi quyết định không mời Trung Quốc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Christopher Logan nói rõ đó là phản ứng bước đầu đối với tình trạng Trung Quốc liên tục quân sự hóa Biển Đông, đẩy căng thẳng leo thang và gây bất ổn cho khu vực, không phù hợp với nguyên tắc và mục đích của cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương. Và bản tin cũng lan thêm một tin nữa là tàu sân bay Mỹ ghé Manila. Thì đó là vẫn là tàu Ronald Reagan rồi lượt qua. Bây giờ đến Mỹ và tàu trực tiếp đối thoại với nhau như thế nào. Bản tin ngày 26 tháng 6 2018. Mỹ sẽ thảo luận an ninh chiến lược với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis phát họa kế hoạch đối thoại ít tranh cãi nhưng cởi mở hơn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông đến châu Á, chưa đầy một tháng sau khi ông chỉ trích Bắc Kinh tại một hội nghị quốc tế về việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo tại Biển Đông. Nói chuyện với các phóng viên vào ngày Chủ nhật trên đường đến Alaska, ông Mattis tránh chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc như ông đã lên tiếng gần đây. Thay vào đó, ông nói rằng ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc không thiên kiến và muốn chú trọng đến các vấn đề an ninh chiến lược rộng lớn hơn. Theo các giới chức, một đề tài quan trọng trong các cuộc thảo luận trong tuần này sẽ là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và vai trò của Trung Quốc trong việc này vì tình hữu nghị lâu đời với Triều Tiên. Chiến lược thiên về ngoại giao nhiều hơn của ông Mattis phản ánh sự công nhận của chính quyền Mỹ về ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc đối với Triều Tiên vào lúc những cuộc thương thuyết đang tiến hành để Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Nhiều nước lo ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng những cấu trúc trên đảo để mở rộng hoạt động quân sự và có khi khả năng hạn chế tự do hàng hải tại Biển Đông. Đấy là vấn đề là quân sự hóa các đảo, tàu quân sự hóa các đảo Biển Đông. Chắc chắn là Trung Quốc sẽ nêu những vấn đề này với ông Mattis, cũng như sự chống đối lâu nay của Bắc Kinh đối với việc Hoa Kỳ tăng cường tiếp xúc với Đài Loan mà Trung Quốc xem đảo tự trị này thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với Hoa Kỳ, Triều Tiên sẽ là đề tài chính trong những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo cao cấp Trung Quốc. Và trong khi Hoa Kỳ muốn thấy Trung Quốc dùng ảnh hưởng để đẩy mạnh các cuộc thương thuyết phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, Hoa Kỳ cũng muốn Bắc Kinh vẫn cam kết thi hành những chế tài đối với miền Bắc trong khuôn khổ của chiến dịch áp lực lên Triều Tiên. Trung Quốc cũng hài lòng đối với việc Hoa Kỳ ngưng các cuộc tập trận quan trọng với Hàn Quốc như một phần của các cuộc thương thuyết hạt nhân. Bằng cách cải thiện các mối quan hệ với Bắc Kinh, Washington tin là Hoa Kỳ có thể chuẩn bị tốt hơn cho bất cứ vấn đề nào và có thể phối hợp hữu hiệu hơn với Trung Quốc. Và về đối nội và đối ngoại với Tổng cộng thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: có thể bảo vệ công nghệ Mỹ trước sự thâu tóm của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba, 26 tháng 6 nói rằng có thể giữ không cho công nghệ Mỹ bị Trung Quốc thâu tóm thông qua Ủy ban CFIUS chuyên trách việc xem xét các thương vụ nước ngoài mua lại công nghệ công ty Mỹ. Phát biểu trên của Tổng thống Trump với các phóng viên ở Nhà Trắng dường như ủng hộ cách làm của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trong cuộc tranh cãi nội bộ căng thẳng với những hạn chế đầu tư nhắm vào các công ty Trung Quốc. Mnuchin và cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 6, đã đưa ra những tín hiệu không nhất quán về hạn chế đầu tư của Trung Quốc. Ông Mnuchin nói rằng các biện pháp này sẽ áp dụng đối với tất cả các quốc gia tìm cách đánh cắp công nghệ của chúng ta. Còn ông Navarro thì nói rằng chúng chỉ nhắm đích danh vào Trung Quốc. Khi được hỏi về dự luật đang chờ được thông qua tại cuộc gặp với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, ông Trump nói: chúng ta có công nghệ tốt nhất trên thế giới. Người ta sao chép chúng, họ ăn cắp chúng, nhưng chúng ta có những nhà khoa học tài giỏi, chúng ta có những bộ óc tài giỏi, và chúng ta phải bảo vệ điều đó, và đó là điều mà chúng ta đang làm, và điều đó có thể được thực hiện thông qua CFIUS. Dự luật do Thượng viện thông qua sẽ củng cố quyền hành của CFIUS, cho phép cơ quan này xem xét việc chuyển nhượng cổ phần thiểu số trong các công ty có liên quan đến công nghệ và cơ sở hạ tầng quan trọng. Nó cũng cho phép xem xét việc mua hay cho thuê những tài sản gần những khu vực và cơ sở nhạy cảm của chính phủ Mỹ. Dự luật này vẫn còn chờ được Hạ viện thông qua, cũng tạo ra một quy trình liên cơ quan do Bộ Thương mại đứng đầu để kiểm soát việc chuyển nhượng sở hữu trí tuệ ra bên ngoài sau khi một công ty Mỹ bị mua lại, với tập trung vào những công nghệ mới nổi. Những hạn chế đầu tư nhắm vào Trung Quốc đang chờ được thông qua là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm gây sức ép để Bắc Kinh thay đổi các chính sách chuyển giao và tài trợ công nghệ của họ nhằm để xây dựng những ngành công nghệ cao để cạnh tranh với Mỹ. Và đây là bản tin của blog Cà phê Việt Nam mà website Việt Nam Bây Giờ Đất WordPress đem về cho tôi ngày 24 tháng 6 năm 2018, nói về tình trạng vỡ nợ doanh nghiệp tại nước tàu. Tỷ lệ vỡ nợ doanh nghiệp tại Trung Quốc tăng chóng mặt. Trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến hết tháng 6 2018, các công ty đã không thể trả nợ ít nhất 3,19 tỷ USD trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ và 350 triệu USD trái phiếu bằng đồng USD. Tỷ lệ vỡ nợ như vậy đã tăng lên 40% so với cùng kỳ năm trước. Chiến dịch giảm nợ của chính phủ Trung Quốc và quyết tâm thu hẹp hoạt động của hệ thống ngân hàng ngầm ở bên tàu cũng như ở bên biển ta có hệ thống ngân hàng ngầm. Tôi nghĩ rằng đó là cái trò chơi hội đó. Hệ thống ngân hàng ngầm mà chính phủ đưa ra đã khiến nhiều doanh nghiệp thiếu tiền. Tập đoàn CEFC, tức là Shanghai International Group, đã không trả được 2,1 tỷ nhân dân tệ tiền nợ trái phiếu trong tháng trước và dự kiến sẽ không xoay nổi tiền để trả nợ 2 tỷ nhân dân tệ nợ trái phiếu khác đáo hạn cuối tháng 6 2018. Tổng số nợ trái phiếu không trả được của doanh nghiệp Trung Quốc trong 6 tháng lên đến mức 3,8 tỷ USD. Con số này của cả năm 2018 chắc chắn cao hơn mức kỷ lục từng được thiết lập năm 2016. Trong nỗ lực bình ổn nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc đã chấp nhận cho nợ doanh nghiệp tăng cao cho đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào mùa thu năm ngoái. Từ đó đến nay, chính phủ Trung Quốc rất cố gắng giải quyết tình trạng này. Chính phủ gây áp lực buộc các ngân hàng hạn chế bớt các khoản vay vốn chỉ để giúp duy trì hoạt động của doanh nghiệp đang thòi thóp. Cũng trong tháng 4 2018, chính phủ Trung Quốc đồng thời công bố bản thảo cuối cùng của quy định giúp hạn chế bớt hoạt động của hệ thống ngân hàng ngầm. Hoạt động của hệ thống ngân hàng ngầm. Tình trạng tín dụng thắt chặt và việc căng thẳng thương mại với Mỹ tăng cao đang gây sức ép lên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Phiên giao dịch ngày thứ năm, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,4% xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm là 2,875 điểm. Nhìn chung, nhà đầu tư cho rằng việc tỷ lệ vỡ nợ tăng cao phản ánh những yếu tố ví như thanh khoản ngày một tồi tệ và nền kinh tế hạ nhiệt. Việc tỷ lệ vỡ nợ đối với trái phiếu được định giá bằng ngoại tệ tăng, loại trái phiếu này chủ yếu được mua gom bởi nhà đầu tư nước ngoài, cho thấy hiện đang có quá nhiều vấn đề tồi tệ trên thị trường. Doanh nghiệp Trung Quốc đã phát hành quá nhiều trái phiếu bằng ngoại tệ trong năm nay. Họ phải tìm đường huy động tiền ở nước ngoài khi điều kiện trong nước ngày một khó khăn hơn. Và đây là bản tin ngày hôm nay, tin vắn của đài RFI Pháp. Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm vì xung đột thương mại. Các thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải hôm nay, 27 tháng 6 2018, trong tình trạng u ám khi đóng cửa, vì các nhà đầu tư không dám mua vào trước bối cảnh xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông sụt 1,82% và ở Hoa Lục, chỉ số ở thị trường Thượng Hải giảm 1,1%, thị trường chứng khoán Thẩm Quyến mất 1,29% giá trị. Trong khi đó thì ở bên tàu giống hệt như là thừa sai của chúng họ ở bên Việt Nam, là thiếu tiền để trả lương lính, rồi thiếu tiền để trả lương hưu. Bây giờ bản tin ngày 26 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do cho biết, cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình phản đối hưu bổng thấp. Hồi tuần rồi có hơn 1.000 cựu chiến binh khắp Trung Quốc tập trung biểu tình trước văn phòng chính phủ tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Trong suốt 4 ngày, các cựu chiến binh địa chiếm đóng một quảng trường và cả một con đường. Họ ca hát và hô khẩu hiệu, yêu cầu chính quyền trả lời về việc côn đồ do chính quyền thuê đã đánh một cựu chiến binh sau khi người này ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi các quyền lợi tốt hơn. Vâng, cái tin này rất quan trọng cho nên tôi xin phép đọc lại. Trung Quốc giáo huấn doanh nghiệp về làn sóng bài chung ở Việt Nam và các nước. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo hôm 26 tháng 6 cảnh báo các công ty nước này phải khéo cư xử và cẩn trọng trước làn sóng chủ nghĩa dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á, dẫn chứng những vụ việc biểu tình chống đặc khu gần đây tại Việt Nam. Không nêu cụ thể nước nào, nhưng tờ báo được xem là cái loa của Bắc Kinh lý giải tính nhạy cảm về sự xuất hiện của các công ty Trung Quốc trong khu vực là do tranh chấp lãnh thổ và một số quốc gia có tỷ lệ dân số người Hoa cao, có một lịch sử chống Trung Quốc, kỳ thị người Hoa và cảnh giác với các doanh nghiệp Trung Quốc đang nắm giữ sinh mệnh kinh tế của đất nước. Nó mô tả đúng, có dân số người Hoa cao tức là anh xâm thực từ đời nào rồi đó. Bây giờ người ta đặt vấn đề. Tờ báo Trung Quốc nói thêm rằng do các dự án đầu tư của Trung Quốc liên quan đến một loạt các vấn đề quan trọng ở địa phương như bồi thường và thu hồi đất đai, nên đã khiến cho người dân địa phương nhạy cảm với sự có mặt của các công ty nước ngoài. Một trường hợp điển hình là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mới nhất nổ ra hồi đầu tháng này tại Việt Nam. Mặc dù luật đặc khu mới đưa ra cho phép thành lập các đặc khu kinh tế không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng người Việt Nam tự động kết nối nó với các nhà đầu tư Trung Quốc. Tôi nhắc lại nhé. Không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng người Việt Nam tự động kết nối nó với các nhà đầu tư Trung Quốc. Xu hướng này phản ánh người dân các nước Đông Nam Á cảnh giác về đầu tư của Trung Quốc như thế nào? Hàng chục ngàn người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước vào ngày 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu và luật an ninh mạng. Công chúng lo ngại, việc thành lập ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ khiến cho Việt Nam mất chủ quyền vào tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm. Trong buổi tọa đàm với VOA tiếng Việt ngày 25 tháng 6, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho rằng chính sách xây dựng đặc khu là một chính sách tốt, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Quốc. Tôi lướt qua cái đoạn về ông luật sư Nguyễn Văn Đài. Và tôi tiếp tục cái đoạn sau. Tờ báo Trung Quốc khuyên cả Đông Nam Á và Trung Quốc đều phải để lịch sử lại phía sau và nắm lấy hiện tại. Luôn luôn là Cộng sản khi nó chối tội thì nó để lịch sử lại phía sau. Và người Việt Nam đã để lịch sử lại phía sau từ 4.000 năm nay rồi. Bây giờ lôi lịch sử từ phía sau ra đây. Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng các cuộc biểu tình vừa qua tại Việt Nam đã làm rúng động chính quyền tại Hà Nội khi họ đã chủ quan và đánh giá thấp sự phẫn nộ của công chúng đối với Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và tin tưởng vào Đảng và Chính phủ và trấn an rằng không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài. Xin lỗi anh. Dân không còn tin tưởng vào anh nữa. Bây giờ lòng dân đã bùng lên rồi. Và mẹ anh cần là tin tưởng vào Đảng và Chính phủ. Xin lỗi anh. Anh đang không biết anh là ai nữa rồi. Và anh nói không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài. Xin lỗi anh. Khi anh tuyên thệ vào Đảng Cộng sản thì anh tuyên thệ anh là công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của anh, chứ không phải là anh còn là người Việt Nam nữa. Khi anh tuyên thệ vào Đảng Cộng sản là anh đã dại dột rồi. Đừng nói là không ai dại dột. Không ai dại dột ngây thơ giao đất cho nước ngoài. Và khi anh tuyên thệ anh là công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chứ không phải là công dân của nước Việt Nam thì anh đã dại dột rồi. Bình luận về các cuộc biểu tình chống luật đặc khu, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng nói nguyên nhân của vụ việc này là ở nội bộ của Việt Nam và không liên quan gì đến Trung Quốc. Tức là bà này bà đổ tội rằng là ở trong nước nó tranh quyền tranh ngang nên nó đổ vạ cho nhau để nó gây ra biểu tình, chứ không phải là người ta ghét tàu. Xin lỗi bà. Bà Doãn nói trong một tuyên bố với Đại sứ quán Trung Quốc như vậy. Và bà nói tiếp rằng, tuy nhiên, sự cố vẫn có tác động tiêu cực đến quan hệ Trung Việt. Hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ hành động song song với phía Trung Quốc và dần dần phục hồi từ những tác động tiêu cực của vụ việc bằng hành động cụ thể và nỗ lực thực tiễn cho sự phát triển ổn định của quan hệ Việt Trung. Xin lỗi bà. Hành động cụ thể để xóa đi cái đó là cái gì? Trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam đi. Và cắt đứt cái đường lưỡi bò đi. Có làm không? Cứ tiếp tục làm như thế mà bây giờ làm sao mà phục hồi tiêu cực được. Bây giờ đến tình hình ngoại vận của nước Việt Nam là nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu Lã Đành này. Và nó chết chẹt luôn với cả thế giới nữa. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 6: Liên Âu kéo dài thẻ vàng IUU 6 tháng đối với Việt Nam. Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu quyết định kéo dài thời gian thẻ vàng của ngành khai thác thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng. Theo Tổng cục Thủy sản Việt Nam thì Liên Âu, Ủy ban châu Âu ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam. anh chị này là có tiến bộ, nhưng tuy nhiên trong việc thực hiện các khuyến nghị của tổ chức này, nhưng việc khắc phục chưa triệt để và vẫn còn nhiều thách thức lớn. Ngày 23 tháng 12 vậy, dưới đâu thông báo áp dụng biện pháp cảnh báo bằng thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Nguyên nhân là do khai thác hải sản của Việt Nam vi phạm nguyên tắc được gọi tắt theo tiếng Anh là IUU, tức là đánh bắt bất hợp pháp, không khai cáo và không được quản lý đúng tiêu chuẩn. Và cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam với Liên Âu bị rắc rối vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Bây giờ anh Việt Cộng anh khoe với Đài Á Châu Tự Do rằng có thể kết thúc được rồi. Bản Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 6 kết thúc rà soát pháp lý hiệp định thương mại tự do Việt Nam. Truyền thông trong nước, để truyền thông trong nước nhé, loan tin ngày 26 tháng 6, một ngày sau phiên làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy Thương mại Liên Âu Cecilia Malmström tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Tin nói hai bên thống nhất sẽ trình sớm các cơ quan có thẩm quyền để tiến tới chính thức ký kết và sau đó là phê chuẩn cả hai hiệp định. Tin cho biết Việt Nam và Liên Âu cũng đã thảo luận về lộ trình hợp tác trong thời gian tới để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc phát triển kinh tế thương mại hai chiều. Xin nhắc lại, EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Liên Âu đó, Việt Nam đó, đã được phía Việt Nam và Liên Âu kết thúc đàm phán ngày 2 tháng 12 năm 2015. Sau đó, theo quy định mới của Liên Âu, nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư được tách ra thành một hiệp định riêng là Hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA, theo tiếng Mỹ là IPA. Vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, 99 tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên vào thư ngỏ kêu gọi Liên minh châu Âu hãy bác bỏ EVFTA và chỉ nên mở rộng quan hệ kinh tế với Việt Nam khi nào chính quyền Hà Nội cam kết thả hết tù nhân chính trị và chứng minh cho thấy tuyệt đối tôn trọng quyền tự do thông tin và tự do hội họp. Những án tù và tù nhân lương tâm được nhắc đến trong cụ thể trong thư là Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức. Ngay sau đó vào khuya 17 tháng 6 2018, hai tù nhân lương tâm là luật sư Nguyễn Văn Đài cùng vợ của ông và cô Lê Thu Hà được chính quyền Việt Nam phóng thích và buộc đi lưu vong sang Đức sau 2 tháng diễn ra phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 4, xử hai người này và 4 nhà hoạt động khác với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. Quan trọng nhất là cái đoạn này. Một vụ được nói có thể gây ách tắc cho EVFTA là Hà Nội cử người sang Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức dầu khí và nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đưa về Việt Nam để kết án. Và anh bắt cóc xong, anh lại nói là anh này từ đầu thú và từ đó làm cho cái EVFTA kẹt cho tới bây giờ. Mặc dù anh nói là đã kết thúc rà soát Nhưng mà cái vụ bắt cóc này anh chưa chế nói là chấp chấp như thế nào. Và trong khi đó thì đây là những thông tin mà Việt Nam Cộng sản tiếp tục là trình đảng để cứu đảng một cách rất là lúng túng như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài Sputnik, tức là tiếng nói nước Nga, mà trích báo Thanh Niên đó, nói về cái việc ông Tổng Bí thư Cộng ông tiếp tục là cho củi vào lò, và ông trách Bộ Công an là làm việc chưa đúng mức. Và bản tin có tựa đề là Tổng Bí thư 2. Sắp xếp lại bộ máy công an, quyết rồi thì phải làm, không bàn đi bàn lại. Anh trích lời anh Nguyễn Phú Trọng. Và anh Nguyễn Phú Trọng anh viện dẫn ra những cái nghị quyết hội nghị Trung ương 6-7 khóa 12, sớm nghiên cứu xây dựng thực hiện đề án 106, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể quan trọng. Là với Cộng sản này là từ ngữ lộn nhộn. Rồi anh nhắc lại đề án 106. Rồi anh nói rằng thì là những thành tựu 6 tháng là cơ bản là tốt. Rồi lát nữa sẽ có tuy nhiên hay có nhưng cho mà xem. Trên tất cả các lĩnh vực, trong đóng góp chung của toàn dân toàn đảng, lực lượng công an có vai trò trách nhiệm rất lớn, thành tích đạt được rất đáng ghi nhận. Do đó, cần động viên anh em khởi dậy tinh thần quyết chiến quyết thắng. Đánh nhau với ai mà quyết chiến quyết thắng? Kiên cường là thanh kiếm lá chắn bảo vệ đảng chế độ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội. Tổng Bí thư cũng lưu ý, không vì một số vụ việc, một số hạn chế mà bi quan lo lắng. Một số vụ việc là cái vụ bắt cóc đó. Một số sơ hở bị cả thế giới lên án. Bây giờ anh là không vì một số vụ việc, một số hạn chế mà bi quan lo lắng, nhưng cũng không chủ quan, không ngủ yên trên vòng nguyệt quế. Bây giờ văn chương ví von của anh ngủ yên trên vòng nguyệt quế. Nói lại là gì? Anh nói rằng, anh nhấn mạnh rằng lo nhất là tự diễn biến, tự chuyển hóa, cho nên phải có biện pháp. Nhân dịp này các cơ quan hữu quan, trong đó lực lượng công an, cần sơ kết kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xem đã làm được gì, chưa làm được gì, cần rút kinh nghiệm gì. Rút kinh nghiệm hoài và vẫn cần rút kinh nghiệm gì. Liên quan tới việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18 NQTWD và nghị quyết số 22 lại nghị quyết, trực tiếp là sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức trong lực lượng công an. Tổng Bí thư hoan nghênh lực lượng công an đã đi đầu, gương mẫu trong triển khai thực hiện hai nghị quyết này, đồng thời lưu ý cần làm từng bước cho chắc chắn, chỗ nào chín đã rõ được thực hiện tiễn chứng minh là đúng rồi thì triển khai làm. Bây giờ anh tự chấn an bằng những cái từ ngữ như vậy. Bây giờ quốc hội anh tự nhiên khui ra là tình trạng song tịch của đại biểu. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, quốc hội Việt Nam thanh minh tình trạng song tịch của đại biểu. Trước kia là anh đã bãi nhiệm một chị song tịch, bây giờ lại khui ra một vụ nữa. Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam Nguyễn Hạnh Phúc vào ngày 27 tháng 6 được truyền thông trong nước dẫn phát biểu thanh minh, bây giờ để cho xong tịch trong bây giờ phải thanh minh, về việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, đoàn tỉnh Thái Bình, có hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan. Theo lời ông Nguyễn Hạnh Phúc nói với báo chí trong nước thì Ba Lan có quyết định cho ông Nguyễn Văn Thân thôi quốc tịch. Là Việt Nam nhỉ? Quốc tịch có thể thôi được. Thôi quốc tịch nước này theo đơn xin thôi quốc tịch của ông từ tháng 1/2016, trước thời điểm ông Nguyễn Văn Thân ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Thông tin ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội Đoàn Thái Bình có hai quốc tịch được tờ báo Tiếng Việt ở Ba Lan, Đàn Chí Việt đưa ra vào ngày 17 tháng 6 2018. Ông được cho là có quốc tịch Ba Lan cũng như làm ăn sinh sống tại quốc gia Đông Âu này. Đây không phải là trường hợp duy nhất liên quan đến chuyện đại biểu Quốc hội có hai quốc tịch. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã tôi nói nãy là đại biểu Quốc hội khóa 13, trúng cử khóa 14 đã không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và xin thôi làm đại biểu Quốc hội sau khi bị phát hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Malta, một đảo quốc nhỏ ở châu Âu. Mấy anh tham nhũng ở Việt Nam là nó luôn nó có hai quốc tịch để khi mà động đậy thì nó chịu ơn. Bây giờ Việt Nam lại thiên tai địa họa, là lão lụt, bộ bão lụt. Bản tin ngày 26 tháng 6 của Đài A Châu Tự Do. 31 người chết và mất tích do lũ quét và sạt lở ở miền núi phía Bắc. Năm nào cũng thế, là bởi vì nó khai thác rừng một cách vô tội vạ. Nó làm thủy điện, nó mượn cớ làm thủy điện. Nó cứ chặt rừng đi. Mà rừng ở trên núi là để ngăn cản nước lũ nó ào ào nó xuống. Bây giờ nó chặt hết rồi, năm nào cũng bị lũ lụt. Năm nay thì có 34 người chết và mất tích do lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Lai Châu, tỉnh tính đến sáng 26 tháng 6 thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lai Châu khoảng 270 tỷ đồng. 244 căn nhà bị đất đá cuốn trôi hoặc sạt lở gây hư hỏng. Hơn 600 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp, nhiều đường xá hư hỏng và nhiều nơi bị mất điện. Lai Châu và Hà Giang là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất trong 6 tỉnh chịu tác động. 4 tỉnh còn lại gồm Lào Cai, Điện Biên, Thái Nguyên và Cao Bằng. Một số cộng đồng dân cư xa xôi sang ngày 26 tháng 6 vẫn bị cắt đứt liên lạc vì các con đường chưa được dọn dẹp để đá và đất bùn. Thiên tai vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc được đánh giá là đợt lớn đầu tiên trong năm nay tại Việt Nam. Những khu vực chịu thiên tai trong năm qua vẫn chưa chắc khắc phục hoàn toàn sau một loạt thảm họa chết người. Theo thống kê chính thức, năm 2017 tại Việt Nam, thiên tai đã giết chết 389 người và gây thiệt hại 2,6 tỷ USD. Thiên tai, địa họa, nhân họa đủ thứ ở Việt Nam. Bây giờ này, bản tin ngày 25 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do. Cá nuôi chết hàng loạt tại khu vực gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, xã Đốc đó. Mà bây giờ này, cá chết rồi, nó bảo là để tìm hiểu. Bây giờ nó lấy mẫu cá chết đi, nó tìm hiểu tại sao. Hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực nuôi cá lồng bè gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Người dân ở đây ta biểu tình chống cái nhà máy này ngoài này mà nó cứ làm. Theo báo cáo, hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực này chủ yếu là cá nhỏ dưới 50 ngày tuổi, với số lượng bị chết từ 10% đến 20% mỗi hộ. Đặc biệt có một hộ nuôi cá bị chết hoàn toàn với hơn 2.000 con. Cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận cho hay đang tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt bất thường tại khu vực này. Bây giờ, năm nào nó cũng như thế mà nó không tìm hiểu. Bây giờ mỗi lần như thế là nó một lần tìm hiểu. Được biết, cơ quan chức năng này đã đo một số chỉ tiêu về hàm lượng trong nước tại nơi này xảy ra cá chết và cho rằng mọi chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Nó là đấy, lần trước nói chỗ nó cũng nói là trong giới hạn nhưng mà cứ chết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành thu thập các mẫu mực, mẫu cá, thức ăn và nguồn con giống mang đi kiểm nghiệm và báo cáo kết quả chậm nhất vào ngày 27 tháng 6. Hôm nay là 27 tháng 6 rồi, chậm nhất. Và trong khi đó thì nó tiếp tục, nó xử tù những cái người mà nó đang giật tỏa. Bản tin của đài BBC ngày 26 tháng 6, y án lần 2 cho ông Đinh La Thăng, là lần thứ 2 này, y án sơ thẩm tuyên phạt ông Lê Thăng 18 năm tù về tội cố ý là nghe. Lần trước anh bị 13 năm, lần này anh bị 18 năm. Cái vụ này nó ai cũng biết rồi và tôi lướt qua sơ sơ thôi. Và kết ra là có 6 đồng phạm nghe, bị thiệt hại 800 tỷ đồng cho nhà nước. Tóm lại là cái vụ Đinh La Thăng này là không thoát được. Rồi thì bây giờ nó ra xử thêm nữa. Website Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay cho biết là Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình 4-5 năm tù. Phó Thống đốc Ngân hàng nhé, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các đồng phạm đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã có phần kết luận tội đối với các bị cáo. Và cơ quan điều tra đề nghị tòa cung cấp tuyên phạt Đặng Thanh Bình mức án 4-5 năm tù tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hà Tấn Phước, nguyên tổ trưởng tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An, và Phạm Thế Chân, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cùng bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên án bị cáo Lê Văn Thanh, nguyên Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng. Ngô Văn Thanh, nguyên Phó Phòng Kiểm tra Giám sát Tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An từ 2 đến 3 năm tù. Trong phiên xử trước, Đặng Thanh Bình khai mình không có quyền tự quyết trong việc tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín về trách nhiệm để phạm công danh sử dụng ngân hàng như một công cụ nhằm thao túng và rút ruột ngân hàng, thì tất cả thành viên trong ban chỉ đạo đều cùng có ý kiến chứ không ai có quyền quyết định một mình. Đấy, thống đốc mới là người quyết định cuối cùng mà thôi. Và tôi vớ được một bản tin ở trên blog Việt Nam Exodus mà tôi muốn đem vào đây để vì cái tin tức này nó có một chỉ dấu cho đấu tranh trong tương lai. Là bản tin này có video biểu tình mini tại Hà Nội ngày 21 tháng 6 và có một cái video nữa có tựa đề là 10 tháng 6 2018 sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và bị bắt, bị công an đánh đá vào lưng và bụng. Đây chỉ là cá nhân lẻ tẻ. Ngày nào mà ngoài biểu tình ra còn có đình công và bãi khóa thì chế độ nó phải sung lung lay mà thôi. Bây giờ tiếp tục đến các cái tù nhân khác. Bây giờ trong cái đợt mà phản ứng sảng khi vừa rồi nó quấy nhiễu như là một đoạn chế độ rồi nó làm chế độ côn đồ. Bản tin ngày 27 tháng 6 của đài Á Châu Tự Do, nhà cựu tù chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh bị khủng bố bằng thuốc nổ. Tức là gì? Mà nó ném thuốc nổ vào mà nó lại không nổ cho nên người ta mới thoát. Tối ngày 26 tháng 6, nơi cư ngụ của nhà đại hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh tại thị trấn Di Linh, xã Bảo Lộc, huyện Lâm Đồng bị bom tự chế. Theo thông tin từ cô Đỗ Minh Hạnh cung cấp, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ tối cùng ngày. Cô tưởng tượng như năm. Lúc đó thì chúng chạy xe, nghe tiếng xe của chúng chạy tới, thì vừa dừng xe, ba tôi thông qua cánh cửa đã dùng cái đèn pin để rọi vào mặt của chúng. Thì do chúng chói và chúng dừng lại, thì chúng ném một cái bum vào cái cửa, thì tôi nghĩ rằng đó là đá thôi, tôi không nghĩ đó là cái gì quá ghê gớm. Sau đó chúng bỏ chạy, tôi vào nhà lấy điện thoại ra để livestream cho mọi người. Khi mà tôi cầm cục đó lên thì tự nhiên nước ở trong tay chảy ra, và bốc mùi xăng, tức là bom xăng, đại khái rồi. Tóm lại là gì? Không, bom xăng không nổ, là vì nó vội bỏ chạy, nó quăng đại. Chứ là nếu mà nó châm lửa vào nó thành bom xăng. Đó, đấy là Đỗ Thị Minh Hạnh. Bần tù nhân lương tâm mẹ nấm thì bị đe dọa tinh thần ở trong tù. Đây là cái lỗi của cộng sản. Nó cài và nằm chung với một tù khác, và tù khác đã chuyên luôn quấy nhiễu và làm mất tinh thần cái người mà nó muốn đối phó. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoặc Đài Á Châu Tự Do. Tù nhân lương tâm lót qua mẹ nấm đã bị đe dọa trong tù. Tù nhân lương tâm của Đồng Chí Quỳnh, mẹ nấm nói với thân mẫu rằng bà muốn mẹ đến thăm nuôi hàng tháng để biết tính mạng của bà con, của bà còn hay mất, vì bà cảm thấy tình trạng tính mạng đang bị đe dọa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan thuật lại lời con gái của Nguyễn Đồng Chí Quỳnh như trên, nêu trong lần thăm gặp mới nhất vào ngày 26 tháng 6 tại trại 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong lần thăm gặp này, bà Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh nói với thân mẫu rằng bản thân không còn sức chịu đựng được nữa, nên quyết định buộc phải nói với gia đình về hoàn cảnh bà bị tra tấn tinh thần cả ngày lẫn đêm. Vào tối ngày 27 tháng 6, tỉnh Nha Trang, Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan kể lại chi tiết với Đài Á Châu Tự Do lời của mẹ nấm nói như thế này. Lần này, từ ngoài bước vô, nhìn thấy sắc mặt của con rất là mệt mỏi. Sau đó Quỳnh mới nói rằng, con xin mẹ hàng tháng phải thăm con một lần, để mẹ biết con thế nào, tính mạng của con ra sao. Khi con ở trại tạm giam Khánh Hòa, họ từng nhốt con 2 tháng trong một phòng không có lỗ thông hơi, mà con vẫn chịu đựng được. Nhưng ở trong đây bây giờ con không chịu nổi nữa. Con ở trong phòng có 3 người, có một cô luôn luôn gây sự với con, chửi rủa con bằng những ngôn từ tệ hại nhất, kinh khủng nhất mà con chưa bao giờ được nghe, và con không thể nào nói lại được gì với chị ấy hết. Sau đó giám thị làm biên bản viết là gây gỗ nhau. Con nói với giám thị chạy giam, một là chuyển chị đó qua phòng khác, hai là nếu không chuyển chị đó được thì chuyển con đi bất cứ phòng nào cũng được. Để tránh chuyện này, con đã trình bày với 3 giám thị nhưng họ không đổi gì cho con. Đấy, nó quấy nhiễu khốn nạn như thế. Kể từ khi blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Chí Quỳnh bị chuyển đến từ trại tù Khánh Hòa đến trại 5 Thanh Hóa vào hôm 27 Tết âm lịch Mậu Tuất, bà chỉ được gặp thân mẫu có 3 lần. Blogger mẹ nấm đang phải thi hành bản án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự bởi các hoạt động dân sự vì môi trường và dân chủ tại Việt Nam. Và cũng qua những hoạt động dân sự này, blogger mẹ nấm Nguyễn Đồng Chí Quỳnh nhận được các giải thưởng nhân quyền quốc tế như giải người bảo vệ quyền dân sự năm 2015 của tổ chức Civil Rights Defender và giải phụ nữ quốc tế dũng cảm của Hoa Kỳ năm 2017. Tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả CPG cũng trao cho mẹ nấm Nguyễn Đồng Chí Quỳnh giải tự do báo chí quốc tế năm 2018. Bây giờ lại một vụ bắt nữa là Trần Thị Xuân. Bản tin ngày 26 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Human Rights yêu cầu điều tra vụ bắt giữ Trần Thị Xuân. Tôi lướt qua cái tin này. Và đại diện Human Rights viết như thế này: chúng tôi kêu gọi UNWGAD hãy lên tiếng rằng bằng động thái tùy tiện cầm giữ Trần Thị Xuân, Việt Nam đã không thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình theo điều 18 và 20 của tuyên ngôn nhân quyền và các điều 19 và 22 của công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Theo dự án 88, một website chuyên lưu trữ những thông tin về những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chị Trần Thị Xuân bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 mà không có chát lệnh bắt giữ. Chị bị giam giữ trong tình trạng không được liên lạc với bên ngoài trong suốt thời gian tạm giam cho tới khi bị tuyên án, khi phiên tòa kết thúc vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Theo Human Rights, chị Trần Thị Xuân không được phép nhờ luật sư đại diện, và gia đình chị không được loan báo ngày xét xử. Rốt cuộc, chị bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Và Human Rights cho rằng đây là một bản án bất công sai trái. Vụ bắt giữ chị Xuân nằm trong một chiến dịch đàn áp vẫn đang tiếp diễn chống lại Hội Anh Em Dân Chủ. Tính từ năm 2017, 8 thành viên của hội đã bị kết án và bỏ tù dựa trên những tội gán ghép. Human Rights Forum là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, chuyên quảng bá và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu, đặc biệt tập trung giúp những nhà bất đồng bị đàn áp trong các xã hội khép kín. Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động với nhiều thành viên trên khắp nước. Một trong những người sáng lập hội là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Mới đây, ông và cộng sự viên Lê Thu Hà đã được phóng thích và đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay để bị trục xuất sang Đức. Cùng đi với ông có vợ ông là bà Vũ Minh Khánh. Bây giờ lại vụ nữa, là một nhà tranh đấu của Cao Đài. Nhiều lần được tiếp xúc với các cơ quan nhân quyền quốc tế, bị nó cho côn đồ đến hành hùng. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 6 cập nhật vụ chánh trị sự Hứa Phi bị hành hùng. Ông Hứa Phi, chánh trị sự Đạo Cao Đài, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho Đài Á Châu Tự Do biết bệnh viện chẩn đoán ông cần mổ cột sống và bị tổn thương nội tạng do trận hành hung hôm 24 tháng 6 vừa qua. Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại và ngày hôm nay, ông Hương Phi cho biết bữa nay mới chụp hình xong, cũng đang nằm ở đây, có lẽ phải mổ cột sống lưng, tại vì theo bác sĩ thì tổn thương tới sống lưng. Khi mà có kết quả chẩn đoán rồi thì sẽ mổ. Tôi cũng không nắm rõ chuyên môn, nhưng có thể chấn thương cột sống. Còn thận thì bị đập nhẹ, dập nhẹ, gan thì cũng còn ứ và đi tiêu ra máu. Ông Hứa Phi cho chúng tôi biết ông nhận được thư từ Tòa Đại sứ Úc mời ông lên Sài Gòn để gặp. Thì ông nói rằng, hôm 24 tôi quyết chí đi, nhưng công an giao thông và mật vụ cản đường. Người ta lập biên bản, nhưng ngày hôm sau chắc có lẽ người ta cũng lơ là nên mình đi chót lọt. Hiện tại thì mới có người nhà thôi. Có lẽ ngày mai Hội đồng Liên tôn sẽ tới. Chắc có lẽ họ cũng chưa biết, chứ biết thì sẽ theo dõi vì tôi đi, người ta cũng canh chừng. Úc và Việt Nam sắp tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Trước các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam, viên chức tòa đại sứ các nước thường mời những nhà hoạt động dân sự đại diện tôn giáo đến để trao đổi tình hình. Ông Hứa Phi là người mạnh mẽ lên tiếng phản đối những đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với các tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo cho người dân trong nước. Đây không phải là lần đầu tiên ông Hứa Phi bị đánh đập, sách nhiễu bởi những thành phần bị xác định chính là công an mặc thường phục. Công an mặc thường phục. Trong tháng 1 vừa qua, ông đã liên tục nhận nhiều giấy mời và triệu tập lên gặp công an để trả lời cáo buộc được nêu ra là xúc phạm dân tộc và cung cấp tin tức không đúng sự thật. Tuy nhiên, ông đã từ chối không đi gặp vì cho rằng lý do nêu trên các giấy tờ mới là sai. Lý do nêu trên các giấy mời là sai. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế. Báo cáo lên án chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát đàn áp những tổ chức tôn giáo không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Việt Nam sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 6. Chiến dịch kêu gọi tự do tôn giáo tín ngưỡng. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam vào ngày 26 tháng 6 tham gia cùng mạng lưới EPRID chống bất dung và phân biệt đối xử tại Liên minh châu Âu phát động chiến dịch đấu tranh cho quyền tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, mục tiêu nhằm kêu gọi mọi người khắp nơi trên thế giới đoàn kết theo khẩu hiệu tin hay không, đó là quyền của tôi. Chiến dịch mang tên Fork Be Defender là một sáng kiến nhằm nâng cao hiểu biết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Ông Võ Văn Ái, chủ tịch VCE Human Rights Việt Nam đó, cho rằng tại Việt Nam tất cả những người dân thuộc các thành phần khác nhau đang phải đối diện với nạn bị phân biệt, bị sách nhiễu và bị tù tội do bày tỏ ý kiến riêng hay niềm tin. Thống kê của Trung tâm Nghiên cứu PEW tại Washington DC, Hoa Kỳ thì chừng 80% dân số thế giới phải chịu tình trạng bị phân biệt, đàn áp hay bị chấn áp vì tôn giáo hay niềm tin của họ. Không nhóm tôn giáo hay niềm tin nào, kể cả những người hữu thần, vô thần và không tôn giáo, là miễn trừ khỏi những vi phạm trong lĩnh vực này. Và đây là những cái nỗ lực của người hải ngoại chúng ta để tiếp tay với trong nước đấu tranh. Đây là bản tin của đài, của website Mạch Sống của tổ chức BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ngày 22 tháng 6. Cùng tiến vào Quốc hội Hoa Kỳ cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Bây giờ cơ quan của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang vận động cho một cuộc vận động thế quốc tế vận, quốc tế vận có tên là Ngày Vận Động cho Việt Nam 10 tháng 7. Và Mạch Sống loan tin rằng vì tình máu chảy ruột mềm trước cảnh đồng bào bị đàn áp thô bạo và đẫm máu, mấy ngày qua có người ghi danh tham gia, số người ghi danh tham gia Ngày Vận Động cho Việt Nam 10 tháng 7 tăng vọt. Đến nay chúng tôi đếm được 18 tiểu bang Hoa Kỳ có người tham gia, từ Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Minnesota, New Jersey, New York, North Carolina, Virginia, Oklahoma, Texas và Washington. Một số phái đoàn sẽ lái xe xuyên bang và dừng lại một số địa điểm dọc đường để kêu gọi thêm người nhập cuộc. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp xúc không ít hơn 100 vị dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc ít ra là 30 tiểu bang. Đến nay đã có 25 buổi hẹn với các vị dân cử hoặc nhân viên lập pháp của họ. Ở California có thượng nghị sĩ Franson và dân biểu Luke Correa. Tại Florida có thượng nghị sĩ Marco Rubio. Tại Georgia có thượng nghị sĩ David Perdue và dân biểu Rob Woodall. Ở Maryland có thượng nghị sĩ Benjamin Cardin và dân biểu John Delaney. Ở North Carolina có thượng nghị sĩ Richard Burr và thượng nghị sĩ Tom Tillis và dân biểu Ted Budd. Oklahoma có thượng nghị sĩ Steve Russell và dân biểu Mark Wayne Mullen. Texas có thượng nghị sĩ Ted Cruz, dân biểu Pete Sessions, dân biểu Mark Feasey. Virginia có thượng nghị sĩ Tim Kaine, thượng nghị sĩ Mark Warner và dân biểu Rob Whitman. Ở Washington có thượng nghị sĩ Maria Cantwell. Dùng tư cách công dân để vận động chính quyền Hoa Kỳ đòi chế độ ở Việt Nam thực thi các cam kết với quốc tế về nhân quyền là cách hữu hiệu để bảo vệ cho đồng bào đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng ở quê nhà. Tiếng nói của chúng ta đang được đặc biệt lắng nghe vì Hoa Kỳ đang giữa mùa tranh cử. Khi đồng bào trong nước chỉ với đôi bàn tay không mà dám đối mặt với bạo quyền để bảo vệ Tổ quốc và quyền con người, thì việc cất công đến Quốc hội Hoa Kỳ không là hy sinh quá đáng cho chúng ta ở ngoài này. Chúng tôi kêu gọi những ai xót thương đồng bào biểu tình bị đánh đập, bắt giam, đe dọa, hãy lên tiếng cho họ. Các tín đồ cao đài, hãy lên tiếng cho đồng đạo ở trong nước đang bị chi phái 1997 khống chế. Các tín đồ Phật giáo hòa hảo, hãy lên tiếng cho nhiều đồng đạo vừa bị tuyên án tù. Các giáo dân Công giáo, hãy lên tiếng để đẩy lùi sự hung hãn của các hội Cờ Đỏ. Các tín đồ Phật giáo Thống Nhất, hãy lên tiếng cho các chùa độc lập đang bị lâm le đánh chiếm. Các người Tin Lành Tây Nguyên và Hờ Mông hãy lên tiếng cho đồng hương đang bị bắt cải đạo. Các vị dân cử gốc Việt ở mọi cấp chính quyền Hà Kỳ hãy lên tiếng thay cho tất cả các cử tri quan tâm. Và hãy lên tiếng ngay tại Quốc hội, trung tâm quyền lực quốc gia Hoa Kỳ và thế giới vào ngày 10 tháng 7 tới đây. Xin ghi danh tham gia tại http://cfdvn.org. Nếu có thắc mắc xin liên lạc bpsos@bpsos.org. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp trong buổi tổng hợp ngày 27 tháng 6 năm 2018.